Điểm thứ ba mà tôi muốn lưu ý các anh chị, chúng ta đã dùng quen thì cứ dùng, không có gì ngại, gọi là thần học của sách Châm Ngôn. Khi ta đọc sách Châm Ngôn, ta sẽ gặp rất nhiều lời khuyên về đời sống gia đình, về lòng hiếu thảo, về sự chân thật và ngay chính, về sự quan tâm đến người nghèo, về sự tự chủ và kiềm hãm các đam mê, nhiều lắm. Nhưng tất cả những điều mà tôi mới nói, tạm gọi là các nhân đức đi, thì cái cội nguồn của những nhân đức đó, cũng như là cái bản đúc kết của các nhân đức đó là ở đâu? Là sự khôn ngoan. Là sự khôn ngoan. Nhưng mà sự khôn ngoan này, đấy, ở đây lại quay về điểm ta vừa mới chia sẻ với nhau. Mình chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đó, cho nên nghĩ đến khôn ngoan là mình nghĩ đến người học cao này, hiểu rộng. Có đúng không nhỉ? Hoặc là thời đại này không chừng người ta lại còn đồng hóa khôn ngoan với lại khôn khéo, với lại mưu mô. Tôi không biết làm sao mà cái bản dịch về sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo mà bản tóm đó, những câu hỏi xong là những câu trả lời đó, tôi cũng chưa có đọc nữa, nhưng mà có một vị đọc với tôi bảo tại sao lại dịch là một trong những bảy ơn của Chúa Thánh Thần thì có cái ơn gọi là ơn mưu lược. Cái từ mưu lược người ta đâu có hiểu theo nghĩa tốt, phải không? Bây giờ lại có cái ơn mưu lược. Cái khôn ngoan, nếu mà mình hiểu là khôn khéo là mưu mô thì hỏng rồi. Mà nếu khôn ngoan chỉ là học cao hiểu rộng thì cũng không phải. Đây này, cái nhìn thần học của sách Châm Ngôn nó nằm ở chỗ này. Sự khôn ngoan này bắt nguồn từ lòng kính sợ Chúa. Hết sức là quan trọng. Sự khôn ngoan bắt nguồn từ lòng kính sợ Chúa. Như vậy thì khôn ngoan không chỉ là cái tính toán của thế gian, mà trong sự khôn ngoan có một cái nội dung căn bản, nó liên quan đến Thiên Chúa, kính sợ Chúa. Ở trong lớp có ai nhớ cái câu chương 1 mà câu 7 ở trong sách Châm Ngôn đó, có ai chia sẻ hôm nay về cái câu đó không? Khởi đầu của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. Và trong tất cả cuốn sách khôn ngoan, nếu mà ta đọc kỹ đó, thì nó hàm chứa một niềm xác tín rằng trong trật tự của Thiên Chúa đó, không thể nào dung thứ cho cái ác được. Nó có thể thịnh hành một thời gian, nhưng mà dứt khoát là nó phải bị khống chế. Có một niềm xác tín rất rõ như vậy. Và chính vì thế, những ai mà trung tín với Thiên Chúa, cho dù có bị thử thách trăm bề đi nữa, thì cuối cùng người đó được cứu thoát. Ngược lại, những kẻ gian ác ấy, dù cho có phát triển đến đâu đi nữa, thì dứt khoát sẽ đến lúc bị tiêu vong. Có một cái niềm xác tín của đức tin, xác tín tôn giáo. Thì chúng ta đọc sách khôn ngoan, đừng nên quên cái điều đó. Người ta gọi là thần học của sách Châm Ngôn.